Kiều Thê Như Vân, chương 22, diễn viên, gocchuyenaudio.com. Nếu đặt ở đời sau, dùng vàng tính toán, mỗi quan tương đương với 500 nhân dân tệ tương đương 1,6 triệu đồng Việt Nam, 5.500 quan chính là 275 vạn nhân dân tệ. Thời đại này, giá hàng khá thấp, số tiền kia cũng đủ để cho người một đại gia đình sống xa xỉ ở trong một tòa nhà hoa Mỹ, mua xuống 10 tỷ nữ, gã sai vặt sống thảnh thơi cả đời. Hứa Tiên Sinh khai ra cái giá này, trong lòng cũng hơi có chút hối hận, còn chưa thương lượng tinh tường cùng ông chủ nữa. Thẩm Ngạo ở bên thúc giục nói, Hứa Tiên Sinh định trả tiền lúc nào? Khế ước mua bán nhà ta tùy thời đều chuẩn bị xong, tiền trao cháo mốc nộp tiền xong, cái phòng ở này sẽ lập tức là của ngươi. Cái này, Hứa Tiên Sinh nói, ta về chuẩn bị tiền trước, qua 3 ngày nữa lại đến. Thẩm Ngạo cho là hắn muốn đổi ý, sắc mặt lập tức thay đổi, nói. Tốt, liền cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu 3 ngày không giao tiền, bổn công tử đành phải lấy 5.000 quan, bán cho nha đầu kia. Xin Hứa huynh cứ tự nhiên. Hứa Tiên Sinh nóng lòng muốn thương lượng cùng với ông chủ, chắp tay chào xong liền vội vàng rời đi. Thấy Hứa Tiên Sinh đi, Ngô Tam Nhi thở nhẹ một tiếng, không thể tin, nói. 5.500 quan, công tử, không, Trầm đại ca, chúng ta phát tài rồi. Thẩm Ngạo cười ha ha. Đây chỉ là bắt đầu thu thập tàn cuộc rất trọng yếu, bước tiếp theo nên để Chu công tử ra sân. Chu Nhược có một ít kinh ý đối với Thẩm Ngạo, chỉ là dù sao nàng cũng là thiếu nữ, nhớ tới người này vừa sáng sớm đã định xông vào phòng ngủ của mình, cũng may đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ đã chốt cái cửa, nếu không. Nghĩ tới đây, sắc mặt Chu Nhược bắt đầu đỏ bừng. Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Ngô Tam Nhi hỏi, Thẩm Ngạo rất hay có thói quen đong đưa cây quạt nói. Đơn giản, 5.500 quan là rất nhiều tiền, tuy phan nhân của cải giàu có, nhưng dù sao cũng không có núi vàng núi bạc. Muốn gom góp ra số tiền này trong vòng 3 ngày, chỉ có một biện pháp. Mắt đẹp của Chu Nhược sáng ngời, vừa mừng vừa sợ nói. Bán Phiêu Vân Lâu đi, thông minh, Thẩm Ngạo giờ phút này lại có vẻ rất chân thành, phân tích cho bọn hắn, nói. Mua cái tòa nhà này có thể đơn giản lợi nhuận 5.000 quan, hắn nhất định không buông tha cho cơ hội này. Một phương diện khác, hắn lại sợ có người nhanh chân đến trước, cho nên trong vòng 3 ngày nhất định phải chuẩn bị bạc đưa đến. Ngoại trừ bán Phiêu Vân Lâu đi, hắn không có lựa chọn nào khác. Thẩm Ngạo cười ha hà, nói. Cho nên ta đã phân phó Chu công tử, lại để cho hắn đi đến mua Phiêu Vân Lâu. Chu Nhược trợn mắt há hốc mồm, cái e lệ trong lòng đã vứt lên đến 9 tầng mây, lỡ lời nói. Mua nó làm cái gì? Thẩm Ngạo hơi không lưu ý đi sát vào người Chu Nhược, thần thần bí bí nói. Đường đường là Phiêu Vân Lâu, nào có dễ dàng tìm được người tiếp nhận như vậy, thời gian lại vô cùng gấp gáp, ngoại trừ bán vãi ra bên ngoài, phan nhân còn có lựa chọn thứ hai sao? Ta đã mời người tính toán qua, Phiêu Vân Lâu ước chừng có thể bán ra khoảng chừng 4.000 quan gì đó, chúng ta ra giá 3.000, phan nhân kia sao có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Chu Nhược phát hiện Thẩm Ngạo dần dần tiếp cận, tâm tư đã muốn rối loạn, đỏ mặt mất tự nhiên quát. Cút ngay, hoa, Thẩm Ngạo vội vàng lui lại 2 bước rất xấu hổ, đứng yên im lặng, Chu tiểu thư nói lời thô tục nói thuận miệng rồi, bổn công tử chỉ là kiến tạo một ít không khí thần bí, có cần quát lên như vậy không? Lúc này, Xuân Nhi, Chu Hằng, gocchuyenaudio.com, còn có hán tử bầy gánh hàng bán bánh bao kia đồng loạt tiến đến, Xuân Nhi vừa đi đã quay lại, Chu Hằng sớm đã chờ lâu bên ngoài, mà hán tử bán bánh hấp kia gọi là Ngô Lục Nhi, là một người duy nhất làm việc buôn bán nên đã trở nên nổi bật trong thôn Ngô Tam Nhi, tuy nhiên, hắn bán hàng chính xác là bánh hấp. Chu Hằng cười hì hì nói, 5.500 quan, ha ha Thẩm, Trầm lão huynh lợi hại thông minh, đầu óc không thể kém hơn so với bổn công tử. Hắn vốn muốn gọi thẳng tính danh Thẩm Ngạo, lời nói đến một nửa lại đổi giọng xưng là lão huynh. Xuân Nhi cũng hì hì nói, Trầm đại ca, ngươi nói tên gian thương kia thật sự sẽ đưa tiền đến đây sao? Ngô Lục Nhi buông gánh hàng, tiến đến bên người Ngô Tam Nhi, nhẹ nhàng kéo tay áo Ngô Tam Nhi, dốc sức liều mạng nháy mắt. Ý tứ ước chừng là muốn nói, tiền thưởng vừa rồi các ngươi đồng ý cho ta đâu rồi? Thẩm Ngạo móc ra mấy lượng bạc vụn cho Ngô Lục Nhi, mặt mày Ngô Lục Nhi liền hớn hở. Thẩm Ngạo giơ quạt lên, rất khiêm tốn nói, lúc này đây chúng ta chỉ thành công một nửa, kế tiếp còn phải tiếp tục cố gắng lớn hơn. Chỉ là, sở dĩ có thể lừa gian thương kia đi vòng quanh, đầu tiên cần. Hắn cười hắc hắc ưỡn ngực nói, có lẽ là không nên ly khai bản công. Thư đồng, hành động tuyệt hảo, sắm vai là một công tử quần áo lượt là, chân thành biểu hiện ra một người công tử quần áo lượt là, hào phóng vô bờ, bởi vậy, lần này nam nhân vật chủ yếu tốt nhất chính là. Thẩm Ngạo kéo dài âm thanh. Tại hạ, nói xong liền thu nạp cây quạt ôm quyền cúi người nói với mọi người xung quanh. hổ thẹn, cảm ơn chư vị nâng đỡ, đầu tiên, có thể nhận được nam nhân vật chủ yếu tốt nhất ta rất vui vẻ, đây là khẳng định thật lớn đối với kiếp sống thư đồng. Một lần nữa ta còn muốn cảm tạ Xuân Nhi, là Xuân Nhi cẩn thận quan tâm ta, để cho ta có dũng khí. Xuân Nhi túng quẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cười đến mắt to cong thành hình trăng non. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, tiếp theo ta còn muốn cảm tạ Ngô Tam Nhi, là hắn cam tâm tình nguyện sắm vai gã sai vặt của ta, làm trợ thủ cho ta. Ngô Tam Nhi xấu hổ gãi gãi đầu, Thẩm Ngạo rung đùi đắc ý, đôi mắt rơi xuống trên người Chu Nhược. Một lần nữa ta muốn cảm tạ Chu tiểu thư, nam nữ phối hợp làm việc mà không phiền, có Chu tiểu thư cùng ta dắt tay nhau biểu diễn, để cho ta có thể lấy thừa bù thiếu, có cơ hội để hai bên học tập. Chu Nhược quay mặt đi, rất khinh thường nói, không đứng đắn, còn có ta đâu rồi, còn có Bổn công tử. Chu Hằng xắn tay áo lên, rất kích động, rất hưng phấn. Không có, Thẩm Ngạo liếc mắt, hiện tại tuyên bố, nữ nhân vật chủ yếu tốt nhất của chúng ta là Chu tiểu thư, còn có nữ diễn viên phối hợp tốt nhất của chúng ta là Xuân Nhi cô nương, nam diễn viên phối hợp tốt nhất là gã sai vặt Ngô Tam Nhi, người qua đường giáp tốt nhất là Ngô Lục Nhi, mọi người cùng nhau cổ vũ chúc phúc cho bọn hắn. Thẩm Ngạo dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng cùng nhau vỗ tay, học theo, rất nhiệt liệt. Thẩm Ngạo hỏi Chu Nhược, Chu tiểu thư có cái gì muốn nói sao? Chu Nhược giờ phút này cũng không thể lạnh lùng, nhưng vẫn cố gắng nâng khuôn mặt lên nói. Không có, như vậy, Xuân Nhi cô nương có không? Xuân Nhi nhăn nhó lắc đầu. Tam Nhi, ngươi tới nói hai câu. Ngô Tam Nhi le lưỡi. Ta không biết nói cái gì cho phải. Ngô Lục Nhi, ngươi thì sao? Ta muốn hỏi Trầm công tử cái gì là người qua đường giáp tốt nhất? Người làm ăn quả nhiên không? Gocchuyenaudio.com Giống người thường, mắt sáng như đúc thoáng cái đã hỏi khó Thẩm Ngạo rồi, Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt giải thích cho hắn. Người có phải giao hàng ở ven đường không? Vâng, người có phải là một người duy nhất giao hàng tại ven đường để bọn người kia mắc câu không? Vâng, Thẩm Ngạo hợp cây quạt lại, nện quạt ở lòng bàn tay nói. Có thế chứ, người là người qua đường xếp hạng đệ nhất chính là giáp cho nên gọi là người qua đường giáp. Ngô Lục Nhi minh bạch một người đi đường duy nhất. Xem ra cái phần diễn này thật nặng, làm người qua đường giáp thực sự rất có cảm giác thành tựu. Chu Hằng nói, hừ, tuy ta còn chưa chính thức xuất hiện, nhưng xuất diễn tiếp theo liền để Bổn công tử ra diễn rồi, nắm lấy Phiêu Vân Lâu, là mấu chốt để đùa giỡn, cho nên ta có thể nói trước hai câu hay không? Thẩm Ngạo duỗi lưng một cái cán quạt chỉ lên trời, nhếch một ngón tay. Tam Nhi à, sắc trời này không tốt, trời sắp mưa, chúng ta nên vào nhà tránh mưa. Ngô Tam Nhi gật đầu như gà con mổ thóc. Xuân Nhi tung tăng như chim sẻ nói, ta cũng đi, ngay cả Chu Nhược cũng mỉm cười, nói, Xuân Nhi, không cần phải theo chân bọn họ đi, đến trong phòng ta dạy cho ngươi làm nữ công. Xuân Nhi thấy đại tiểu thư phân phó, uể oải nói, vâng, tạ ơn đại tiểu thư, Ngô Lục Nhi đi đứng nhanh nhẹn, nói thanh âm cáo từ gánh hàng đi. Trong sân to như vậy, chỉ để lại Chu Hằng trợn mắt há hốc mồm, gào to kêu lên. Này, hãy nghe ta nói hết rồi hãy tránh mưa. Cách chương.